hãy đến mà xem. Kính thưa cộng đoàn, mẹ Teresa Canquistoa đã kể lại hay là đã chia sẻ lại cái ơn gọi của mẹ như thế này. Một ngày nọ, mẹ cùng với các chị bạn đi thăm bệnh viện và các khu nhà ổ chuột. Đến đó, mẹ thấy những con người lam lũ vất vả, đói ăn, thiếu chỗ ở, và mẹ mong muốn phục vụ họ. Trong thâm tâm đang suy nghĩ điều đó, và mẹ đã dành 10 ngày để tĩnh tâm, thì có một tiếng nói như thế này: hãy đến làm ánh sáng cho Thầy. Xác tín lời mời gọi của Thiên Chúa, lời mời gọi của Đức Kitô, mẹ coi đó là một mệnh lệnh, một bổn phận và một điều mà mẹ phải thực hiện. Và mẹ đã chọn lựa phục vụ cho người nghèo. Ơn gọi của mẹ khởi đầu là như vậy. Vâng, kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay phục vụ lời Chúa cùng cho chúng ta thấy các ơn gọi trong bài đọc một ngôn sứ Samuel được Chúa gọi rất nhỏ, đang là một chú giúp lệ, là một em bé đang ngủ trong đền thờ. Chúa gọi đến 3 lần mà không nhận ra được. Thầy cả Heli đã cắt nghĩa, đã đọc được và đã hướng dẫn. Samuel trở thành ngôn sứ của Chúa, một ngôn sứ rất vĩ đại, cứu dân của Chúa và cảnh báo cũng như nói lời Chúa cho dân Israel. Và những ơn gọi khác trong Tin Mừng khởi đầu từ 2 môn đệ khi Gioan nói đây là chiên Thiên Chúa. Các môn đệ đó đã đi theo Chúa và hỏi: Thầy ơi, Thầy ở đâu? Chúa Giêsu chẳng giới thiệu gì hơn ngoài câu: hãy đến mà xem. Các ông đã đến và xem và ở với Ngài và đã gặp chính Ngài. Andre đến gặp Simon Phêrô nói rằng: chúng tôi đã gặp đấng Mêsia, nghĩa là đấng Kitô, và tức tốc dẫn em mình đến với Chúa Giêsu và trở thành những môn đệ của Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta cách này hay là cách khác, ơn gọi lập gia đình hay là ơn gọi tu trì, cũng được mời gọi. Mời gọi đó đến với Chúa, đến diễn tả tình yêu của Chúa qua đời sống tu trì, diễn tả tình yêu của Chúa qua đời sống gia đình. Nhưng tất cả đều có sứ vụ. Sứ vụ đó là sống yêu thương, sống hiệp nhất, sống phục vụ mọi người. Năm nay giáo hội tròn năm phúc âm hóa cộng đoàn các giáo xứ và các cộng đoàn thánh hiến, giáo hội nhận ra được rằng ơn gọi gia đình cũng rất quan trọng, ơn gọi tu trì cũng rất quan trọng. Mỗi người được mời gọi và được mời gọi thể hiện hay là sống cho xứng với cái sứ vụ của mình và thực hiện sứ vụ đó như thánh ý của Chúa mong muốn. Và kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay giáo hội cũng khởi đầu cho tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu: ut unun sin, xin cho họ nên một. Giáo hội coi cái lời cầu nguyện đó như là một sứ vụ của giáo hội trong thế giới ngày nay. Thế giới đó, những người tin vào Thiên Chúa, những người tin vào Đức Kitô đang chia rẽ hoặc là đang sống xa lạ với nhau. Có thể khi nói về cuộc chiến tranh tôn giáo giữa Hồi giáo và Công giáo cũng rất khủng khiếp, và đặc biệt hơn giữa Công giáo và Tin Lành như ở Bắc Ái Nhĩ Lan thì càng khủng khiếp hơn nữa. Người ta đưa ra khẩu hiệu đó là làm sáng danh Chúa, đó là tử đạo. Khẩu hiệu rất hay, rất đẹp và nhiều khi có giá trị nữa, nhưng kết cuộc rất ê chề và rất thê thảm, thậm chí phản cảm, bởi vì những người có niềm tin cùng một đức tin thì lại chia rẽ và thậm chí giết lẫn nhau. Tôi có dịp được đi qua bên Ái Nhĩ Lan, Bắc Ái Nhĩ Lan. Lúc tôi đến vào năm 2009 thì chiến tranh đã chấm dứt, nhưng thông thâm tâm của những người Công giáo, tại lúc đó tôi đến chỉ gặp những người Công giáo thôi, thì vẫn thấy được rằng họ vẫn nằm trong một cái thế thủ. Và nếu cần bùng phát chiến tranh lại khi trở về đây hình như năm ngoái hoặc năm 2013 bắt đầu có chiến tranh giữa các tôn giáo, đặc biệt là Tin Lành và Công giáo trở lại, nên người ta nhìn giống như là một cuộc chiến tranh mà những người tin tưởng vào Đức Kitô, những người tuyên xưng Đức Kitô là Chúa, những người chọn Đức Kitô như là chân lý, như là cùng đích cuộc đời mình, lại đem súng đem đạn để giết những người bên cạnh không có đức tin, không có đức cậy và càng không có đức ái. Kính thưa cộng đoàn, lời mời gọi của Chúa Giêsu: xin cho họ nên một. Xin cho họ nên một, không phải nên tất cả là Kitô giáo, không phải là tất cả là Tin Lành, không phải tất cả là Anh giáo, nhưng tất cả thuộc về Đức Kitô, tất cả thuộc về chân lý và tất cả thuộc về đức ái. Những ai sống đức ái thật sự thì cảm thấy phải yêu thương người bên cạnh. Những ai sống đức ái thật sự thì cảm thấy phải giúp đỡ những người bên cạnh, dù người đó không cùng niềm tin, không cùng lý tưởng như chúng ta, nhưng cũng phải yêu thương họ. Thế mà những người tin vào Đức Kitô, những người dân nhân Đức Kitô lại chém giết lẫn nhau, lại thù hận lẫn nhau. Vâng, cầu nguyện cho các Kitô hữu hiệp nhất là sứ vụ, là ơn gọi, là một cái sứ điệp rất khẩn thiết của Hội Thánh dành cho tất cả mọi Kitô hữu của chúng ta. Chúng ta có đọc kinh cho nhiều, chúng ta có đi lễ cho nhiều, nhưng chúng ta không sống bác ái, không sống hiệp nhất, không sống yêu thương nhau, tất cả chỉ là giả dối, chỉ là phản cảm. Nhưng chúng ta biết sống yêu thương, sống chia sẻ và sống giúp đỡ lẫn nhau thì những lời kinh, những điều, những ngày chúng ta đi lễ rất có giá trị và có giá trị hơn nữa. Xin cho mỗi người chúng ta trong mỗi ơn gọi riêng, trong những điều mà Chúa muốn chúng ta thực hiện sứ vụ, đó là cầu nguyện cho sự hiệp nhất, và mỗi người chúng ta là những nhân tố cho sự hiệp nhất trong gia đình của chúng ta, trong cộng đoàn của chúng ta, trong xã hội của chúng ta và trong thế giới của chúng ta.